It looks like we'll be able to start doing the Great Compassion Repentance next weekend.
Tuần sau chắc mình có thể bắt đầu làm cái tại bi sám.
Xin lỗi quý vị, tại vì trễ 2 tháng. We're 2 months behind schedule. So I apologize for that. So that's one more addition of Repentance Dharma to our temple. In general, we need to do more repentance dharmas because that repentance dharma is very important for cultivation. Chắc là tuần sau mình bắt đầu làm chú đại bi được rồi, tại vì sách soạn đã sắp xong rồi. Tôi xin lỗi đã trễ 2 tháng tại vì lủng củng nhiều cái lủng củng quá. Vẫn còn sai nhiều lắm. Bây giờ sắp làm xong hết rồi. Như vậy mình bắt đầu thêm cái pháp sám hối. Mình tu hành phải có cái phải biết sử dụng cái pháp sám hối. Pháp sám hối nó quan trọng lắm. And then next year we plan to add the medicine master Buddha's repentance dharma. Năm sau mình sẽ thêm cái pháp dược sư sám nữa. And then next year we probably would like to start doing the Emperor Liang's repentance dharma ourselves. Sang năm mình thêm cái pháp dược sư Phật sám, bây giờ có thể bắt đầu làm cái hy vọng có thể bắt đầu làm cái pháp Lương Hoàng Bảo sám. So that means that Dharma Master Yen Hui, we need to get the books from Taiwan, the pinyin books, because it takes a long time. Okay, that's the I can learn the dharma, doing the ceremony itself, but it's the books that's going to hold us up. So we need to get going on that, please. Nhờ cho cô đó kiếm cái sách Lương Hoàng Bảo Sám có tiếng Pinyin để mọi người có thể đọc được. Mang về đây, từ Đài Loan đem về đây. Có thể cái đó cần thì giờ thì phải làm trước. Còn soạn mà làm lễ thì đối với tôi cái đó không thiệt ra không khó, tốn khoảng chừng tháng hai tháng là tôi soạn xong. Làm lễ thì khoảng chừng tháng hai tháng tôi sẽ dược xong. Any questions? Next weekend, so we'll be doing the Great Compassion Repentance twice, Saturday and Sunday next weekend. Saturday to rehearse it. Sunday is like our usual one last Sunday of the month we will do that repentance.
Tức là mình phải sửa soạn, tuần sau mình làm hai thứ bảy thứ chủ nhật đều làm cái đại bi sám hết, tại vì thứ bảy để mà dược, chủ nhật để mà như thường lệ cuối tháng mình làm một lần để sám hối. Sư cô có biết phải sửa soạn mấy cái dĩa mà cúng hương với là hoa đúng không? Phải sửa soạn trước nha, hai ngày nha. Okay. So I'm asking the bhikshuni to prepare the small dish offerings of the incense. Có cái hương, có hương, có bẻ nhỏ nhỏ với cô biết làm cái gì? Bằng thành nó làm như vậy đó.
That's very good. She understands Vietnamese. Hallelujah. Really? Oh, okay. Well, you're not that good, I guess, in Vietnamese.
All right. Now, also another announcement. Next weekend, Gold Wheel has Emperor Liang's repentance. They started today. They're going to go through until Saturday, I think, Danny, right? So we should, if you have the chance, you should come and participate. Hơn nữa, Kim Luân có cái Lưu Hoàng Bảo Sám bắt đầu ngày hôm nay, tới ngày thứ bảy luôn, 8 giờ rưỡi tới 5 giờ mỗi ngày. Có cơ hội quý vị tới mà tham dự, cái pháp nó rất là hay. Okay, now, I was planning on going Thursday and Friday. And some lay people are planning to go Thursday and Friday because they have some time off. Cái đáng lý ra là cái tuần có nhiều người tại gia muốn tới đợt đó tham dự ngày thứ năm hay thứ sáu. Thì quý vị muốn đi thì có thể liên lạc với nhau mà đi. I was planning on going myself Thursday and Friday, but and the Bhikshu needs too. But it turns out, I just found out that they have a new rule now this year in Gold Wheel Temple. That is, if the lay people can come as they please, but for left home people, they need to give 1 week advance notice and they need to approve our presence before you can show up. And because of that reason, I'm not going anymore. I don't plan to go anymore this weekend. I feel offended by that, frankly. I hope it's not directed at me personally, but I feel that if it is, it's too bad. And nothing I can do about that. But if they have that kind of rule for all the left home people, to me it's nonsense. The Dharma is for when you have a temple, when the doors are open, anyone is able to come in without any prejudice. Lay people or left home people. I don't see why any temple has to have the rule where they restrict the left home people from coming and going. That's to me a sheer nonsense. I don't like that dharma. I don't think that my shifu's dharma is like that. I don't know what's happening anymore. I'm offended. Đáng lý là tôi tính tới, nhưng đều mới khám phá ra là họ có một cái luật mới đằng kia. Họ nói là cư sĩ có thể lui tới tự nhiên, còn tu sĩ tới đó là phải xin phép trước một tuần, xong người ta đồng ý mình mới tới được. Nên tôi, đối với tôi như vậy, tôi đổi ý, tôi không muốn tới nữa. Tại vì đối với tôi như vậy là có một cái hơi phật lòng một tí. Tại vì nếu mà cái đó là muốn cấm tôi tới thì nói thẳng tôi chấp nhận cái chuyện đó. Còn cái luật mà nói là người tu sĩ mà không được tới chùa mà phải xin phép trước thì tôi nghĩ cái luật nó hơi kỳ cục. Không có cái chùa nào mà có cái lề luật như vậy hết á. Tôi chưa nghe cái chùa nào có cái luật như vậy hết á. Nhất là pháp của thầy tôi á, ngày Tuyên Hóa, tôi chưa bao giờ có cái pháp, nghe ngài có cái pháp nào như vậy hết. Thành ra bây giờ tôi đổi ý, tôi không muốn tới nữa. Tại vì cái chủ ý tôi là tôi thấy có những cái pháp hay, tôi muốn tới, tôi tham dự để mình ủng hộ cái pháp đó. Còn nếu như mà mình tới mà làm phiền người ta như vậy thì mình đâu có ủng hộ gì đâu. Thành ra cái hiện diện mình nó không có ý nghĩa gì hết. Let me explain to you where I'm coming from. When I admire and respect certain dharmas when they practice in town, I try to come and participate to show my support and my appreciation for their efforts. So if my presence is not beneficial to them, then I don't need to go. I remember the year before, last year I went to the, what is it? The temple in Irvine, the big one in Irvine. What is it called? Bao Fa, right? Bao Fa. In Irvine. I don't even know his name. Bao Fa, right? Yeah. Năm ngoái tôi nhớ tôi tới cái chùa, tôi tới còn có lưu hương sám ở cái chùa gọi là Bảo Pháp ở Irvine thì phải. I think it's they also have the Emperor Liang's repentance last year at the temple as well. And the master, the abbot came from Taiwan to preside over it. So I went over there, planning to be there 2 days in a row. I think around this time of the year as well. The Fang Zhang is from Taiwan. Go like, yeah. He's a very big one in Taiwan. He's rich, right? He's pretty rich. Yeah, whatever. Yeah. So he makes it or what?
He made the first one for his master.
And then he gave the second one to Wang Fu Shenzhen. I see, because it's the exact same statue. Okay. Từ năm ngoái tôi nhớ tôi tới cái chùa Bảo Pháp ở đường Irvine, chùa lớn lắm, chùa giàu lắm, họ xây 20 triệu, bỏ 20 triệu ra xây cho ông thầy đó. Thì tôi tới, ông có ông đi từ Đài Loan qua, ông làm chủ lễ của cái lưu hương Bảo Sám. Tôi tính tham dự 2 ngày liên tiếp. So I went there the first day, and they were very polite, they're very good, they're very nice about it. I was the only monk there by myself, okay. So the Indian assembly during the week, there was only him, the abbot, and myself as monks, the rest as nuns and lay people. Thì tới đó thì mấy ngày thường đó thì có hai ông tu sĩ thôi, hai người thầy tu thôi, là ông Phương Trường với tôi làm tu sĩ, còn phần lớn là mấy kia là toàn Mexico, còn lại với mấy người tại gia thôi. And so after lunch, we broke for lunch. After lunch, the abbot offered me a room in his temple for me to rest, and I declined the offer. The Fang Zhang.
Fang Zhang gave me, 邀请我去他有一个房间休息，然后我拒绝。
Thì dùng trưa xong thì ngài ông Phương Trường mới mời tôi vào cái phòng mấy ông tăng để mà ngủ nghỉ trưa. Tôi từ chối. Tôi không cần phòng, tôi ở ngoài, tôi ở ngoài Phật điện, tôi ngồi thiền Phật điện được rồi. And And then I was planning on staying there in the afternoon and the following day. But then the bhikshuni, who's the guest prefect nun, came to me and said, "The attitude is not quite polite," and so I left. Chukke Fa Shi. Guest prefect is Chukke. Chu is Chu Tao the Chu. Chukke. Thì tính ở đó buổi chiều đó, xong ở đó ngày hôm sau để cái sư cô mà tri khách đó, cái thái độ nó hơi thiếu lễ và lễ mạo một tí, lễ phép một tí. Why? What is she impolite about? She was talking down to me. The tone is not respectful from a bhikshuni. You don't talk down to a bhikshu. That's improper. Talking down to bhikshu, a bhikshuni talking down to a bhikshu is improper. It's not right. Thiếu lễ độ cho nào? Thiếu lễ độ cho là người tỳ kheo ni mà nói chuyện với người tỳ kheo mà cái thái độ nó không được cung kính, giống nói người trên nói xuống dưới, người dưới vậy, cái thái độ như vậy không được. Thành ra it's important because I was a Vietnamese monk going to a Taiwanese temple, and if the Taiwanese bhikshuni shows lack of respect to a Vietnamese monk, then it's not good for the rest of the Vietnamese monks, the Vietnamese sangha. That's why I had to leave. Lý do tại sao tôi bỏ đi là tại vì cô đó là tỳ kheo ni ở một cái chùa lớn của Đài Loan, mình một tỳ kheo không có chùa của một cái người Việt Nam mà tới đó mà cái thái độ ta như vậy thì nó thiếu cung kính với người tu sĩ người Việt Nam, thì đối với tôi thì không được, là nó thiếu cái sự tôn trọng của cái tôn giáo người Việt Nam, thành tôi phải bỏ tôi đi. And so this situation is kind of similar in that their DRB is a much bigger temple, mostly Chinese temple. Our temple is half Chinese, half Vietnamese, and therefore, if they don't have, they don't show enough appreciation for our coming over to support them or learn the Dharma from them, then we don't need to go. I don't need to go. Well, not 需要, it's not need. It's just that they don't welcome our participation. Because my perspective is that we are cultivators. We cultivate. We don't care for protocol. It's not that important. But the intent is to go over and cultivate with them. And if we're not that welcome, then there's no need to do it. I mean, I personally don't need to do it. Thành ra cái chủ ý tôi là mình đi tu tới đó là mình không phải tới đó để mà mình thì oi hoặc là mình giật Phật tử người ta hoặc mình nhận cúng dường ở bên phía họ. Mình tới đó để mình tu với họ. Mà nếu như mình tới mà mình thấy họ khó khăn như vậy thì mình cái tinh thần tu hành không có trong đó. The spirit of cultivation is lacking if I need to be screened and if they're so fearful of other left form people, then I don't think I want to cultivate an environment like that. That's why. That's another reason. Thành đối với tôi, cái tiêu chuẩn tôi á là mình hiện bây giờ tôi bận rộn lắm, đúng có thời giờ, nhiều thời giờ lắm. Thành ra mà tôi đi qua một cái chùa như vậy là tôi muốn gọi là mình ủng hộ cái pháp người ta. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ gì muốn có cái bỏ đi thời giờ mình tu với người ta. Mà cái tinh thần mà ta sợ sệt, ta lo nhìn lui nhìn tới, ta phải xét lui xét tới. Nhưng mà đối với tôi, cái tinh thần nó tu hành nó hơi yếu một tí. Thành ra chỗ đó không phải là chỗ để tôi tu. Thành ra tôi lý do thứ gì mà tôi cũng muốn tới. Okay. However, let me stress again. This is my personal opinion. As you notice in our temple, I welcome your disagreement with me. I welcome your criticism of me, because it's part of the great assembly dharma. You should. I still encourage you, all of you, to go, including left form people. I just only express my personal opinion. You don't have to do it the way I do. Great Assembly 大众法。
哦，这是我们修行大众法门。所以你们如果想要去参加的话，也是没有问题。我只是在讲我自己的意见。
但tôi nói như vậy thôi. Nên tôi vẫn khuyên quý vị đi như thường. Tại cái pháp nó rất là hay, quý vị nên tới đó mà tu. Tôi chỉ nói cái ý kiến, cái tư tưởng của cá nhân tôi thôi. Còn quý vị tại gia là xuất gia muốn đi tự nhiên mà đi. Tôi hoàn toàn tôi hoan nghênh cái chuyện đó, tôi khuyến khích cái chuyện đó. Như quý vị biết đó là gì, nói mình nói ý kiến vậy thôi, trong cái đại chúng, cái pháp đại chúng mình có quyền nói, mình không cần đồng ý với nhau. Tôi khuyến khích cái chuyện, tôi rất hoan nghênh cái sự không đồng ý, hoan nghênh cái sự chỉ trích hoặc là cái sự whatever, chuyện gì nói gì cũng được. Pháp đại chúng hay vậy đó. For example, yesterday during a lecture, the young lady back there asked me a question I couldn't answer. I was normally I would be embarrassed, but I was actually pleased that she asked that kind of question. Như ngày hôm qua, chiều hôm qua, lúc mà giảng kinh Địa Tạng, it's in the Erstor Sutra. You wonder what kind of question that was embarrassing to me. You have to listen to yesterday's afternoon's lecture. Then you know what I'm talking about. Quý vị muốn thắc mắc hỏi câu hỏi gì phải nghe cái bài giảng kinh Địa Tạng ngày hôm qua, chiều hôm qua mới biết cái câu hỏi, nhưng mà làm thầy kẹt, thầy trả lời không được. làm thầy mất mặt. Nhưng đều thiệt sự tôi nghe cái câu hỏi tôi mừng vậy sợ, tại vì tôi nghe thấy rằng cái người này nó đang phát cái huệ. I was pleased yesterday because it shows that her wisdom is unfolding. That's very impressive to be able to ask a question, that kind of question at that time. That's very perceptive.
Hmm.
The Thì ngày hôm qua tại sao tôi vui tại tôi thấy cái người này là cái huệ đang mở, đang khai ra, cái đó có cái đủ cái sáng suốt để mà hỏi cái câu ngay lúc đó, nó rõ ràng những người có trí huệ mới hỏi được. Thành tôi nghe tôi mừng dễ sợ, tôi rất là mừng, mặc dù mình hơi mất mặt một tí, mà trả lời không được, mình cứ trả lời quanh co hoài mà trả lời không xong rồi cuối cùng mình chịu thua. Anyway, so that is okay. Any questions or comments? Ai có thắc mắc hay có ý kiến gì không? Okay, another interesting thing that happened yesterday, and I'd like to bring it up again because it's also a very interesting learning experience for me. Randy here just went through major surgery, and like how long ago, Randy? 10 days ago?
No, it's been a long time. November 9th.
November 9th. 11 days, 12 days, okay. So, he told me that when you were on the operation table,
in recovery,
that's when you had all these things.
I don't know what I had. I think it's
hallucinations. What did you see exactly? Can you repeat that? It's fascinating. Yeah. You saw Master Shen Hua?
I saw a lot of ghosts.
Saw a lot of ghosts? Okay.
A lot of ghosts.
What did they look like? How did they look like? Scary?
I wasn't scared. I just saw them.
Ugly? Are they ugly?
Yeah, but I just could see them everywhere. I mean, they were like in a room, and it was all gray, dark.
This is an ICU, right?
Uh-huh. I mean, they gave me a little bit. I've been sedated for like hours.
Yeah.
Yeah. So it's really, they don't have to give me much. Like my friend John, they give him a lot, and he asks for more. He's not asleep. They give me a little bit. I'm like conked out.
You passed out right away. So what do you see? You see Master Shen Hua in what way? Give me detail.
I don't know. It's like I'm trying to think, but it was a weird state. I mean, I
was. Was he happy, or what was he doing? He's watching over you.
Yeah,
that's what it means.
Yeah. I mean, it wasn't scared, but I just saw a lot. I know when I woke up that time, I thought, what happened? It was like hallucinating. But I don't know if it was hallucination. It seemed so real. So I was just forgetting about it and thinking about it.
I'm forcing you to think about it. What do you think? I bring it up in the open. Go ahead and translate. Yeah, he saw Master Shen Hua. And I asked him what he's doing. He's basically, he's not doing anything. He doesn't get it. Master Shen Hua actually is sending him a message. He's watching over him. That's why. Thì hôm nay lúc mà bổ xong rồi nằm trong cái phòng mổ xong rồi á thì đang được thức tỉnh lại thì thấy mơ thấy nhiều cái cảnh giới nó lạ lùng lắm. Ông không sợ, ông thấy cái tiến hóa, ông thấy ma quỷ tùm lum tà la hết đó, đầy phòng hết đó. Ok, nhà thương bây giờ quý vị biết không? Nhà thương nó toàn là ma quỷ không à. It's not surprised, shouldn't be a surprise to any of you that the hospitals are full of ghosts and spirits and demons. That's where they hang out.
Mm-hmm.
So the other aspect of it is that you were is nothing strange about that because you're basically in a state of near death. That's why these presences, these forces manifest themselves. That's their realm. Lý do mà chính mà tại sao ông thấy những cảnh giới đó là tại vì thấy cái tụi ma quỷ rồi nọ là tại vì cái lúc đó là ông đang ở cái cảnh giới mà sắp chết tới nơi rồi, giữa chết với sống, thành ra cái đó là cái lãnh vực của tụi nó, thành tụi nó hiện ra ngay lập tức để cho mình biết cái thế giới tụi nó, mình đang vào thế giới tụi nó. Okay. Randy also said he's not even scared at all. That's interesting. You are supposed to be scared. Rồi cái chuyện quan trọng nữa mà nói mà quý vị không để ý tới ông nói câu nói là ông hoàn toàn không sợ hết á, chuyện rất lạ, tại cái lúc đó là mình phải sợ dễ sợ lắm, nó tới để nó uy hiếp mình, để cho là mình khiếp đảm để mình đọa, để mình phải sợ, mình cứng đơ, mình chết với nó, mình mới theo nó được, mình thiếu cái sáng suốt mình chạy theo tới nó. So they come to harass you, to frighten you, so that to cause you to fall. That's why you're supposed to be frightened. It's interesting because you know you experience something that is like a forewarning what's going to happen when it's your time to go. So it's very informative for the rest of us because you give us a glimpse of what's going to be like, and you live through it to tell us about it. That's why it's so important, your gift today. You're telling us about that. It's very interesting.
Some people say they see light and, you know, when they die and they come back.
Well, that's another realm. That's another aspect of it. But these are the main thing. This is the main thing is that the ghosts and spirits and the demons come to cause confusion to you. Okay? That's how we fall. We fall because our mind become confused during that state. Thì cái này là mình phải biết ơn ông á, tại vì very good, biết ơn ông á, tại vì ông còn sống lại để ông diễn tả cho mình những cảnh giới như vậy, cho mình biết là cái cảnh giới như vậy đó, cái thế giới nó sẽ như vậy đó, khi mà lúc mình đi nó sẽ tương tự như vậy đó. Mình biết trước để ni sư biết trước để mà chuẩn bị. Lúc đó, so what did you do when you were like that? Let me ask you, what did you do?
You know, I did not have that thing about it. I didn't have any thoughts. It's just like watching it. You know, I didn't think about like, oh, you know,
Oh, wow, this is so juicy. This is so interesting. It tickled me pink when I hear you know, comments like that. It's so good. Yes. So you weren't thinking about anything. Why, this is so good. I mean, you guys don't—you have no idea what how fascinating this is. You know, you only read about books. You only read about other people telling you about it. You know, this is a guy who survived it and came back and tell us about it. You know, it should be recorded. Is it recorded? I hope it's recorded, and we can, you know, and those who appreciate it would know what I'm talking about. Thì tôi hỏi ông, hỏi tiếp ông á, lúc đó ông làm cái gì, ông nghĩ cái gì, ông nói là lúc đó tôi không nghĩ gì hết á, trời tôi nghe cái tôi thích thú vậy sao, còn thích thú hơn cái câu hỏi chiều hôm qua nữa. This is even better than yesterday's afternoon's lecture question because it's so fascinating. Yes. The question she has is, did you see Master Shenhua before you saw the ghosts, or you see them after?
Kind of in the middle. I
think,
no, they get ghosts first. Yeah. A lot of ghosts first.
Yeah. Mostly ghosts in the middle. Yeah. Hmm? Tôi làm gì đó? Tôi đâu có phải quỷ đâu mà sao thấy tôi được? Nói tầm bậy. Mất mặt thầy, tội nghiệp thầy. Thầy đứng mặt còn trống trơ trơ mà đòi bỏ các thầy làm quỷ. Hả? Hả? Tôi đâu quỷ đâu mà thấy được, nói tầm bậy. Đừng tin ông á. Hả? No, I have no ghost. Are you kidding me? No, it's hallucination. No way. No way. No, never mind. Okay, strike that. You know. That's baloney. Nói như thiệt đi ha. Trời ơi, thầy giỏi như vậy luôn á. Ok, thôi được, cái này được chấp, thầy chấp nhận chuyện này. Thầy kệ, nó thơm, công nhận thơm. Được, ôi ngày còn vui hơn, ngày vui mà. Ơi, thôi được, chứ đừng nói thầy thành quỷ thì cũng được. So I said, you don't look say that. I said, because I'm no ghost. How can you possibly see me? That's the realm of the ghost. So the rest of them intervened and said, you know, you're not ghost, but maybe you're just there to help him. I said, yeah, that sounds better.
Huh?
Tôi đâu quỷ sao mà tới đó được, quỷ mới tới được. Tôi mà hóa thân được thì tôi là hóa rồi, tôi mới đợi nó kể. Dạ, bị chào hào. Tiếp mình chào hào. But going back to the juicy part, this is fascinating. You know what he just said? He said, I'm thinking of nothing. This is excellent. Nhớ cái câu nói ông nói là đừng nghĩ cái gì, nó không nghĩ cái gì hết đó. Đó là cái trình độ của ông đó. Ông không nghĩ gì được nữa. Dễ sợ như vậy đó. Quý vị còn nghĩ, ông không nghĩ nữa. mình tu lúc mình cần á, mình xài nó lúc đó, lúc mà quan trọng như cuộc đời của mình đó, sanh tử á, tự động mình xài nó ngay lập tức. Thấy không? Hiểu không? Cái đó là cái mà cái trình độ mà cao nhất mà ông có thể đạt được á, là ngay lúc đó ông ở đó luôn. Dạ, gần đó nha. Chứ phải vô niệm, như gần đó là. Hiểu không? Mình tu để lúc mà mình, trong cái sanh tử mình, lúc mình cần sống chết, còn cái lúc cuối cùng mình phải quyết định cái sống chết của mình á, là lúc đó là cái mà mình tột đỉnh mình có, là mình phải ở trong đó để mình tranh đoạt, tranh thủ cái sống chết của mình. Hiểu không? Thành ra mình tu là lúc mình cần thiết, mình có quyền xài nó, mình có thể xài nó được. Còn cái vị lúc mà không có võ công á, không có võ, lúc đó thì một lần chết với nó là ráng mà chịu. Thành ra ông không sợ tụi quỷ nó vì vậy đó. Ông dữ quá đi, tụi nó tới nó phá, ông đứng giữ tấn, ông không sợ. Hiểu không? Chứ còn như mà Kim Điền thấy nó là cứu con. Tình bơ, hiểu không? Trình độ nó khác nhau, mình chưa tới cái đó, hiểu chưa? Nó hay không? Tôi nghe chuyện ly kỳ, tôi qua vô đây kiếm hiệp vậy luôn nè. Bởi vì nghe có gì không hiểu gì hết. Tôi nghe tôi thích quá trời, thích thú dễ sợ. Tại tôi biết ông có sức như vậy. Lúc đó ông xài ngay lập tức, ông phải dùng cái đó ông mới sống được. Hay không? Phải đấu tranh với nó chứ, nó tới nó đòi mạng mình mà. Cái đó là cái mà ông có thể hết sức ông để ông tranh đấu cái cuộc sống của ông, cái sinh mạng của ông. Cái trình độ nó còn cao hơn cô nữa, bởi vậy không có sợ, không có niệm sao mà sợ được, hả? Nó fascinating, hay dễ sợ. Bây giờ mấy người cu lần nghe chuyện ta kể chuyện hay như vậy mà không thích, không biết thưởng gì đó, không biết cái gì đó thưởng thức, quay mùa dễ sợ, dở dễ sợ. Lâu lâu tới chùa ta nghe câu chuyện mà ly kỳ như vậy mà không biết thưởng thức. Ok. Niệm Phật chứ, vẫn còn sợ như thường. Dễ vậy, niệm Phật đâu có nghĩa là hết sợ đâu. Có nhiều người niệm Phật còn sợ thêm nữa. Tại nó ủa niệm sao mà tôi vẫn còn sợ như thường, còn sợ thêm ngay lập tức. Thế nó run thêm nữa là tại sao tôi tưởng trước khi tôi chết tôi tưởng tôi mà cần tôi kêu Phật á, Phật tới chắc tôi được yên hơn. Mà tu niệm Phật ra mà Phật không tới. là chết với nó. Mà niệm Phật mà mình thấy mình còn sợ, thì là Phật mình chưa tới rồi, sao mình tin được nữa. Nó là chết với tụi nó. Thấy không? Cái dao nó hai lưỡi, nếu mà niệm Phật tới thì mình đỡ khổ, mà Phật không tới mình cũng phiền nữa. Hiểu không? Chứ đừng có tưởng bỡ. Có đời không có gì chắc chắn hết á. Okay, translation for the English and the Chinese speaking people. What's so great about this is that so many fascinating aspects of it is that, number one, it confirmed to me that his state, I know his kung fu is like that. He his kung fu, his highest level kung fu is the state where he can have no thoughts. Well, so-called no thoughts. It's really not no thoughts yet, but it's his best. And that's why he's not even fearful, because he's not even thinking of anything. If you're not thinking of anything, you cannot have any fear. Translate that.
Yeah.
And this is important because this reaffirms to you, all of you, why we cultivate. We cultivate because we build our kung fu so that in critical times when we need to fight for our lives, we are at our best to fight for it. Okay, so that's what happened. I don't even remember what I said. Also in Vietnamese, I forgot already. They asked a lot of stuff, the Bhikshu needs to. Because he has no fear whatsoever. So what if you recite in the Buddha's name? Okay, could you, the Bhikshuni in front ask, can you recite the Buddha's name to help? It's just, if you have fear, can you recite the Buddha's name to alleviate fears? Said, my answer is that if you recite the Buddha's name and you stop having fear, that means the Buddha came. Okay? But if you recite the Buddha's name and you still have fear, that means the Buddha is not there. Therefore, you're going to be in big trouble because then you become even more fearful. Because before you die, you thought when you recite the Buddha's name that you'll be safe, but now you're finding out that you're no longer safe, therefore you're even more frightened than before. It's a two-edged sword. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Question is because he saw Master Shen Hua and someone who pretended to be me, that probably helped relieve the fear as well. I don't know. I wasn't there, so I don't know. Tôi không có ở đó, nên tôi đâu có biết đâu. Or you could claim that, you could also think that because of the presence, these ghosts and spirits and the demons are not as ferocious as they would normally be. That's also another aspect of it. Okay. Có một khía cạnh khác mà quý vị có thể nghĩ tới là trường hợp có cái hiện diện của ông Tứ Hóa như vậy thì họ mấy cái tụ quỷ, mấy tụ ma quỷ đó nó nể mặt thì nó không làm bậy, nó không hành hung quá lố. Còn cái phương diện khác. Okay. Anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Cái thức mình nó gì thấy, nó còn cái thức mình thôi, mình chỉ còn thấy cái thức mình thôi, mình không còn gì hết đó. Cái thân mình nó vẫn còn đó, để cái thức mình nó thấy. Ok, nó thấy được. Thành ra trường hợp như vậy á, mà để mà tụi theo tụi ma mà quỷ mà đi với nó kéo mà đi là mình chết.
Mà trường hợp
nó tới nó cầm tay nó kéo, nó đi với tôi nè, là mình chết với nó. Tại vì tôi nó không có phước như lão này nhiều phước lắm mới thấy được như vậy. Cái thấy như vậy cho mình tăng trưởng cái lòng tin của mình. Mới tin chứ, mới tin nó trước giờ mới lo về, bây giờ lo về mà tu. Chưa tới 2 tuần mà đợt lo tới chùa tu rồi, thấy không? Thấy không? Đó là lòng tin đó, trong thông tin sao mà tới chùa. Nếu mà không tin chắc là tôi mà cứ tới chùa cả năm rồi mà bỗng nhiên bây giờ tôi bị mổ, tôi bị bệnh thôi, tôi bỏ chùa thôi chứ còn cái chùa này không có lợi gì đối với tôi hết. Đúng không? Đằng này mới 2 tuần mà bác sĩ nói không được ngồi thiền, lo đi ngồi thiền, đừng nên tới chùa, nghỉ ở nhà nghỉ, lo tới chùa. Trước khi mà mổ, ngày thứ 3 mổ, chủ nhật còn tới đây lo làm việc cho chùa nữa. À, mà có đủ mà đi mà nghỉ một weekend sau, weekend thứ nhì là được lo mò tới đây để mà tu tiếp. Không phải lòng tin chứ cái gì nữa. Có phước mới được như vậy. À, chứ còn mà tụi mà hồ đồ nó chết hoặc là nó nằm, nó sống, nó chết, nó cũng không biết gì hết đó, là cái tụi nó không đủ phước. À, mình phải xin lỗi nói tụi những người đó không đủ phước. Thì bởi cái tụi này không có đủ phước. Để tôi giải dịch cái đã xong rồi trả lời câu hỏi sau ha. So the question she has, it's good that he remembers and he tells us about it. We appreciate it. But what about those? There are a lot. The majority of us go into surgery and we get drugged and we don't remember a thing when we come back. So I said, of course not. It's because you guys don't have the same kind of blessings as this guy does. It takes a lot of blessings to be able to remember all those things and come back and bring it up so that I can explain to you what really happened. Because it's designed to do what? To reinforce his faith. Okay. Any questions? Bác có thắc mắc gì không bác? Ma quỷ không à? Ừ.
She says that she has a similar experience. Her late husband. he was sick and he was very sick so he was being watched by his son and daughter and he all of a sudden he starts screaming and he says he was besieged by ghosts and demons and for 2 hours he was screaming. And then his son and daughter who were watching, keeping an eye on him, who were taking care of him, was afraid. So they recited Buddha's name, even brought a tượng hay là cái hình, hình Phật. So he brought a statue to Buddha close to him as well. And gradually he calmed down and then he became peaceful again. And the following day, he still remembered that he said, "I was screaming last night. Did you hear that?" so he had a near death experience as well, because that's one day you get in touch with these ghosts and demons. Okay, any questions or comments? I got thắc mắc gì nữa không? Yes. Yeah. Nó làm giống thân quý mình, nó làm giống Phật, nó làm giống Bồ Tát, nó làm giống Thầy Vĩnh Hóa nữa. Rất là lạ. Để tới nó dù mình, tới nó dù mình. Tới những người mình quen mình mới theo chứ, còn người lạ sao mình theo họ được. Cô nhớ rồi mà làm. Cô nhớ rồi mà làm. Đó là nói thôi chứ còn lúc mình lúc đó cô làm được không làm được, nó không quan trọng. Còn mình đọc sách thì ai đọc không được, ai nói không được, ai kể chữ nó không được. Lúc mà tới đó mà ngồi yên như vậy mới gọi là công phu thiệt sự. Chứ còn mà tới đó mà cam đoan cô không cách nào mà cô không sợ được hết á. Sợ run không cập á, chịu không nổi đâu. Đâu có đủ sức á, tụi nó dữ lắm. Thiệt ra nó thiệt á, nói mà ông thiệt mà ông không được giúp là ông còn run còn cập hơn nữa, chứ không phải, chứ không về, tụi nó dữ lắm, nó quýnh mình là liễn xiển. Mình nói thôi, tại vì ông đủ tin mình cần nói thôi, chứ còn lúc nó tới là ai cũng run còn cập hết đó, khiếp không thể tưởng, kinh hoàng. Lúc đó thì sợ thôi chứ có cách nào nữa đâu, có một cách là sợ thôi, không cách nào nữa em ơi. Cứ đòi cách không sợ, nó tới nữa nó làm mình cứ khủng hoảng, mình sao mình cũng sợ được, có chuyện vô lý. Em đòi cái chuyện mơ mộng không. (Cười)
nó tới cái, nó, mình đứng vào cái thế giới của nó, cái thế giới nó cái thế giới nó làm, nó tạo thế giới ra để nó tạo cái khủng hoảng tinh thần của mình. Mình đứng vào thế giới nó mà sao không sợ được? Nói chuyện trên trời dưới đất không ai mà tin được. Tôi cũng sợ, huống gì mà sư cô. Tôi nghe ông ấy tôi cũng sợ chứ, nó bữa nào tôi phải cầu ngài tiên hóa tôi. Chứ ai mà chịu nói, nó dễ sợ lắm, nó dữ lắm. Không cách nào mà không sợ được cái đó cô ơi. Cô hỏi cái gì mà tôi trả lời không được, hỏi gì mà dễ hỏi ai mà trả lời được. Yeah. Không sợ không được, tôi nói đúng mà. Cứ không tin tôi. Cứ tưởng tượng bây giờ cái việc ngon lành thấy không? Mình ngon, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có con, có cháu, có gia đình này nọ, có thân, có thể này, có tiền, có bạc. À, lúc mà chết là cái chuyện khác, nó hoàn toàn nó khác hẳn. Chết là không còn một cái gì hết, không còn gì mà nương tựa được hết, đừng có tưởng bở. Không còn gì hết á. Tiền mới tiền không mua cũng cái sự an toàn không được nữa. Nó tới nó kéo mình, nó mình đọa. Con có chưa nhầm nhé. Không sợ không được. Không có cách nào mà không sợ được hết. Tại nó tới, mình nở cái sợ của nó mà. Tại bởi vì cái Phật giáo mình mới có cái pháp là pháp bố thí vô ý về mày đó. Mình người ta sợ, mình tới mình giúp người ta. Để lúc đó mình, lúc mà mình đáng lấy mình bị sợ, tại mình có cái bố ý, bố thí vô ý rồi đó. Có người ta giúp mình, mình cũng không sợ được. Chi nhất là như vậy thôi. Bố thí vô ý hả? Thì tôi đâu có biết đâu, tôi đang sợ, tôi biết rồi, đừng hỏi. Nói chuyện năm bảy, tao đang nói chuyện sợ mà nói chuyện vô ý, sao mà nói chuyện được. Chuyện một ngày một chuyện thôi chứ, nói chuyện nhiều quá hết thể hết chuyện kể rồi. À, sao?
Xin lỗi hỏi là sợ cái gì? Thầy, cổ nói là sợ cái gì?
Bác tới trễ, cái lúc cái ông nó mới bị mổ, ông sắp chết tới nơi rồi. Lúc mà mổ, mà loại, cái loại mổ mà mổ này là mổ, cái bình này là thường thường mới cách đây 10 năm là chết. Ừ, bệnh nặng lắm. À, thành bây giờ thì không có gì sợ hết đó. À, đúng rồi, theo lý thuyết thôi. Đúng rồi. À, đó là bác chưa gặp thôi, gặp cái đuôi. Đừng có nói như vậy. Đừng có nói như vậy. Nói như vậy là lần sau là sẽ sợ nữa.
Mình tránh ăn thua mình, cái tâm mình tránh thôi. Tập
ăn
đạo
cũng
tránh mình
rồi. Giống cái
tâm mình tà đó.
Mấy người như vậy, ta tại vì nó lý thuyết thôi. Ta chưa gặp lửa. Gặp thiệt á, gặp cái tụi mà bà xin lô cố thì mình thường mình sợ, nhưng gặp cái tụi mà thứ dữ không sợ không được, nó dữ quá này. Tại sao cái bằng cớ tôi chỗ nào, bằng cớ tôi chỗ nào nó tại sao mình sẽ sợ? Tại chính Phật, miệng Phật nói mà. Ok, cái Phật nói rõ ràng mà, đạo cao một chỉ thì ma cao một trường. Nó hơn mình, sao không sợ được. Thầy tôi nói đừng tưởng bỡ, không sợ. Không sợ là hên á, chẳng có chuyện không sợ đâu. Không có chuyện đâu. Nếu không sợ là tại vì có người giúp mới không sợ. Chứ còn đừng có tưởng bỡ, tôi nói chơi vậy. Cái đó là cái lý thuyết. Chứ còn cái này không, nó hơn cái lý trí. Mình có ngồi không thể nào ngồi lúc đó, mình cứ viện thì ngồi suy nghĩ là tôi không sợ nha. Mình có ngồi suy nghĩ không sợ, mình vẫn sợ như hiện tại. Nó cái sợ nó từ cái tâm mình nó ra, chứ không phải từ cái óc suy nghĩ mình. Cái tâm mình ra, cho nên trong suy nghĩ được. Mình ngồi nói tôi không thể nào tôi sợ, tôi niệm Phật tôi không sợ. Xin lỗi quý vị, niệm Phật cũng sợ run. tưởng bợ. Nó đánh vào tâm mình chịu gì nổi. Lý do mà quý vị không sợ là tại vì cái người tới giúp quý vị mạnh hơn nó mới không sợ thôi. Bây giờ tôi nói thẳng cho biết, đừng có hỗn. Sao mà không sợ được? Nó mạnh hơn quý vị mà sao quý vị không sợ được? Không sợ là tại vì cái người giúp quý vị mạnh hơn tụi nó. Hiểu chưa? Không có người giúp thì run cầm cập chứ đừng bỡ. Sao mà không sợ được? Giống như bây giờ mình ra ngoài đường vậy, gặp người ta mạnh hơn mình phải biết sợ chứ, đúng không? Nó mạnh hơn mình phải sợ nó chứ, đương nhiên rồi.
This is the interesting part of a conversation. It takes a turn because the man, the newly come man, he claims that he's been through surgery 3 or 4 times and he has never fear. And I said, so because when you're in a proper, you have nothing to fear. You're on the side of the Buddha. You have nothing to fear. I explained to him that there's no such a thing. And my proof is that the Buddha himself says, if the way is this tall, okay, the demon is this tall. It's taller than you are. Okay? The reason that you will become fearful is because the person who is a threat to you is stronger than you are. That's why you become fearful, because it comes from your heart. You know that they're stronger than you and they want to do you harm. Therefore, you become fearful. Okay? It's not from up here. It's not, you can not stand up here and say, okay, I reason it out. I say, I have nothing to fear because I'm proper, because I have done nothing wrong my entire life. You can reason all you want, but the fear comes from your heart. Okay? Because your heart knows that this guy here is bad. He wants to harm you. It's two different things. This rules over all the conscious thinking you can have up here. So the reason you're not fearful is because the person who's helping you is stronger than the ghosts and the demons who are threatening you. That's why you're not fearful. See that? Now you force me to tell you. Because now he forced me to tell you.
Tao
cao y chữ mổ mổ cao.
最少啊都有三十个人，可是里边你住在里边呢，他们过世了，你才有一个空位给你进来。如果我住在那个单位，不知道以前到现在几个人我都不晓得。可是我们这种不怕，我去晚上一两点我进去都不怕，我们这么，所以我觉得就是这样，不用怕的什么。OK。
It works for him. That works to a certain point, yes. Yeah.
So, in the
past, I also agree with the Chinese's statement. Because I was in the Chinese community, there were
many people.
So, at night, I went to a tree, and there was a tree falling. 没有看到什么，我也觉得我们的人心要正。
对。
就心正的时候什么都不怕，现在我们有那个修行的，那更是不怕。
对。可是有 translate for into English. You can't translate? Huh?
因为怎么以前那很灵啊，老师傅啊，我整天来这里跟他谈。
English.
They're basically saying that as long as you don't do anything, you have a proper mindset. They both have experienced seeing a lot of deaths around them, and they never had fears in them because they felt like they.Has always have a proper mindset. That's why they also agree with Master, but they feel that as long as you have a proper mindset, there's nothing to be afraid of.
Hai hai người này nói là mình giữ tâm cho chánh trực thì chánh thì không có gì phải lo, cái đó đúng.Cái đó mình cái tâm mình đàng hoàng thì không có gì phải lo, cái đó là hoàn toàn đúng. Những điều cái đó chưa đủ, cái đó phải thêm nữa là phải lo cái bố thí cái vô ý nữa, phải bố thí vô ý nữa mới đề phòng cái đó, tại vì cái nghiệp mình kia nó tới, mình không đủ sức để mà kháng cự nó, thành ra mình phải cần sự giúp đỡ, thành ra khi mình thấy người ta cần sự giúp đỡ, mình giúp đỡ trước để mình trồng cái nhân, để trong tương lai mình sẽ được giúp đỡ.
Mình giúp đỡ được thì giúp đỡ, giúp đỡ không được mình lại. Và tới mà các bạn mình tới số là vẫn chúng ta chịu thôi,
bất cứ người nào. So I said that works, and it works so far for them. That's very good. And day one, we may also want to consider one more thing. They want to consider practicing giving or fearlessness as well, because that's very important. Because when you practice giving fearlessness, you plant the seed for you to receive help in the future. Because when your karma, when your retribution comes, it's overwhelming. You can't handle it.And that's when your seeds of helping others now become mature, and others will come and help you. Okay.
So, 这样子对他们来说，到目前为止也都是可以的，也是很好。那法师只是要提醒他们，还要修。
不失无畏，
不失无畏，这样子的话，他们就可以种下这个，以后当他们业报来的时候，会有人帮助他们的种子。
Because when the retribution comes, you can't handle it.
因为当你的业报来的时候，其实是非常的
That's right. Okay, I have to stop here. Time is up. Ngừng lại ở đây ngày hôm nay. Hết thì giờ rồi. Thank you, Randy, and congratulations. Happy you made it back for us to hear the juicy story.